Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài học Kinh Thánh thứ 12, Gia đình người phục vụ. Theo Sách Ê-díp Tô Ký chương 4 từ câu 18 đến câu 31. Thực hiện kế hoạch giải cứu tuyển dân Israel ra khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị và kêu gọi Môi-se. Ông Môi-se được Chúa kêu gọi làm người đứng trong vị trí Đức Chúa Trời sai phái để truyền thông điệp Ngài cho Pharaon và cho cả Israel để lãnh đạo dân này. Đây là chức vụ có nhiều thách thức mà không có người nào có thể cậy sức riêng nghĩ rằng mình có thể hoàn thành. Môi-se đã miễn cưỡng bằng lòng phục vụ Chúa trong cương vị đó. Nhưng trước khi bước đầu tiên trở về Ai Cập, ông phải thu xếp gia đình của mình. Chúng ta cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 4 từ câu 18 đến 31 để học tâm tình của người phục vụ đi theo tiếng gọi của Chúa qua cuộc đời chức vụ của Môi-se. Chúng tôi xin đọc sau đây. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng: "Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ai Cập, đặng thăm thử họ còn sống chăng?" Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: "Con hãy đi bình yên." Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: "Hãy trở về xứ Ai Cập, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi." Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ai Cập. Ngươi cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Khi trở về xứ Ai Cập, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pharaon, nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. Vậy ngươi phải tâu cùng Pharaon rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi." Vả, đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: "Thật chàng là huyết lang cho tôi." Đức Giê-hô-va tha chồng, nàng bèn nói rằng: "Huyết lang là vì cớ phép cắt bì." Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: "Hãy đi đến đồng vắng đón rước Môi-se." A-rôn bèn đi gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Israel. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Môi-se đã trải qua những khó khăn nào và được Chúa khích lệ ra sao trước khi có thể vâng theo tiếng gọi của Chúa? Câu hỏi thứ hai: trong câu 19 đến 20, Đức Chúa Trời truyền lệnh nào cho Môi-se và kèm theo những lời dặn dò nào? Trong lời Chúa có sự bảo đảm nào cho người phục vụ Chúa? Xin xem thêm Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Câu hỏi thứ ba: Chúa gọi tuyển dân Chúa bằng danh hiệu nào? Trong câu 23, án lệnh Chúa sai Môi-se truyền cho Pharaon có ứng nghiệm không? Xin xem thêm chương 12 câu 29. Câu hỏi thứ tư: tại sao Môi-se phải giữ phép cắt bì cho con trai ông? Điều này đem lại cho người phục vụ Chúa mạng lệnh hay sự nhắc nhở nào? Xin xem thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 5. Và câu hỏi thứ năm: Đức Giê-hô-va đã chuẩn bị ai làm người giúp đỡ cho Môi-se? Niềm hy vọng mà Môi-se và người giúp đỡ ông đã đem đến cho Israel khiến họ có đáp ứng nào? gặp Đức Chúa Trời qua dị tượng bụi gai cháy không tàn tại núi Horeb. Ông Môi-se đã được Chúa kêu gọi phục vụ Ngài với vai trò người giải cứu tuyển dân Israel. Nhưng chúng ta đã biết, ông Môi-se nhiều lần thoái thác không muốn nhận trách nhiệm nặng nề này. Ông viện dẫn những trở ngại. Thứ nhất, tôi là ai mà dám đến với Pharaon? Thứ hai, danh Chúa là gì để tôi có thể trả lời khi tuyển dân thắc mắc? Thứ ba, dân sự sẽ không tin lời tôi thì sao? Thứ tư, tôi không có khẩu tài, miệng lưỡi hay ngập ngừng làm sao thuyết phục Pharaon và dân sự Chúa? Đáp lại những nan đề Môi-se nêu lên, Chúa đã hứa ở cùng ông. Chúa tỏ cho ông biết danh Ngài là Đức Chúa Trời, tự hữu, hằng hữu. Ban cho ông các dấu lạ và hứa chỉ dẫn ông những gì cần phải nói. Nói chung là Chúa đã khích lệ Môi-se bằng mọi cách để giúp ông vượt qua những trở lực này và để tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp cho Môi-se vâng theo tiếng gọi của Ngài. Vậy mà sau đó, ông Môi-se vẫn nêu lên nan đề thứ năm. Xin Chúa sai người khác, và ông quyết liệt thoái thác sứ mệnh quan trọng của Chúa. Nói theo cách con người, chúng ta có thể gọi là thật hết ý kiến về sự cứng cỏi của Môi-se. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, ta có thể thông cảm, vì để gánh vác trách nhiệm lớn này thật không đơn giản chút nào. Môi-se biết mình rất rõ. Ông đã từng dấn thân trong quá khứ và đã nếm mùi thất bại. Hơn nữa, sau 40 năm sống an phận chăn chiên cho Giê-trô, cuộc sống của Môi-se có lẽ đang diễn ra thật an nhàn dễ chịu. Đã quen sống ổn định, bây giờ phải từ bỏ tất cả để đi đến chỗ dầu sôi lửa bỏng, tranh biện và đối đầu với Pharaon đầy uy quyền không phải dễ. Quyết định đi trở về Ai Cập bây giờ đối với Môi-se chỉ có thể là bước đi bằng đức tin và chắc chắn phải là bước đi bằng đức tin. Phó thác cả cuộc đời còn lại để phục vụ Chúa. Đức Chúa Trời đã nổi cơn giận thánh cùng Môi-se khi ông từ chối trách nhiệm. Nhưng Chúa biết lòng ông yêu mến Israel và Ngài tiếp tục ban ân sủng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ, thậm chí đã chiều theo cả ý muốn trong suy nghĩ hạn hẹp của Môi-se để chu cấp cho ông một Aaron làm người trợ tá. Chúa đã giúp Môi-se mọi cách để ông có thể đáp lại tiếng gọi của Ngài. Nhà cải chánh giáo hội là ông Martin Luther đã từng khuyên con dân Chúa phải tránh chức vụ chăn bầy như tránh lửa địa ngục nếu không được Chúa kêu gọi. Nhưng ngược lại, khi đã nghe tiếng gọi của Chúa, theo từng trải của Môi-se trong sách xuất Ai Cập hay từng trải của tiên tri Jeremy trong chương 1 câu 4 câu 8, chúng ta thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Tôi thưa rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hay qua kinh nghiệm từng trải của Phao-lô trong Galati chương 1 có 15-16. Ông nói, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Cũng như theo kinh nghiệm của nhiều tôi tớ Chúa khác, khi đã nghe rõ tiếng gọi của Chúa thì không thể thoái thác và biện luận hay cãi cọ với Chúa. Thay vì để quá trễ mới vâng phục, thà vâng theo tiếng gọi để sớm dấn thân vào sự trang bị học biết Chúa, học lời Chúa và tiếp tục thuận phục Ngài, để khi Chúa mở đường sẽ hành động như Phao-lô, không bàn với thịt và máu. Thư Galati chương 1 câu 16. Biết mình không là ai, biết mình không ra gì, biết mình yếu nhược và dễ thất bại trước trách nhiệm lớn lao mà Chúa đã giao là điều cần ý thức. Nhưng vì ý thức như vậy mà từ chối sự kêu gọi của Chúa, tỏ ra thiếu lòng nương cậy Chúa và thiếu đặt đức tin nơi sự giúp sức ban ơn của Chúa là điều không nên. Bởi vì Chúa sẵn sàng giúp đỡ, ban ơn và Chúa là đấng đầy năng quyền siêu việt. Môi-se biết điều đó nên cuối cùng ông đã bằng lòng ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Kinh Thánh chép, Môi-se bèn đi, để từ giả ông gia là Giê-trô và sau đó cùng cả gia đình lên đường hướng về Ai Cập. Từ câu 19 đến 23 là những lời nhắc nhở, dặn dò của Chúa cho Môi-se theo điều Ngài đã phán hứa trước đó, để giúp ông biết chương trình kế hoạch của Chúa và biết sứ điệp căn bản của mình phải nói với Pharaoh. Qua lệnh truyền của Chúa, Môi-se biết mình có thể trở về Ai Cập an toàn, và dù phải đối diện với sự cứng lòng của Pharaoh, ông vẫn biết cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ đắc thắng. Là con dân Chúa ngày nay phải sống hòa mình giữa thế gian để làm muối của đất, ánh sáng cho thế gian. Chúng ta cũng được lời Chúa bảo đảm trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tuy nhiên, đọc các câu 24 đến 26 tiếp theo, chúng ta ngạc nhiên vì sao Đức Giê-hô-va kiếm thế giết Môi-se theo câu 24. Chúa suýt giết Môi-se. Ngài gặp ông trong một quán trọ và rồi định giết ông. Vì sao vậy? Bởi vì Môi-se đã không thực hiện phép cắt bì cho con trai mình. Chúng ta biết Môi-se đã ở trong cung điện Pharaoh 40 năm, đồng vắng Madian 40 năm kế tiếp. Rất có thể ông không quen với việc giữ luật lệ của tuyển dân theo giao ước với Đức Chúa Trời. Bà Sephora, vợ của Môi-se, theo tập tục Madian, lại có thể phản đối việc giữ lễ cắt bì cho con trai nữa. Nhưng Môi-se sẽ không thể phục vụ tuyển dân Chúa một cách hữu hiệu nếu ông không hoàn tất những điều kiện mà giao ước của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Và một trong những giao ước đó là phép cắt bì, theo Sáng Thế Ký chương 17. Bởi vì người nam nào không chịu làm phép cắt bì sẽ bị loại trừ ra khỏi tuyển dân và bị xem là người bội lời giao ước với Chúa, theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 14. Có nghĩa là nếu Môi-se không tuân giữ phép cắt bì cho con trai mình, ông đã tự ý loại trừ chính mình và gia đình ông ra khỏi phần phước hạnh Chúa ban cho. Môi-se phải biết rằng không vâng lời Chúa còn bội phần nguy hiểm hơn là đối đầu với Pharaoh của Ai Cập nữa. Sephora gọi Môi-se là huyết lang vì phép cắt bì, theo câu thứ 26. Là người phục vụ Chúa, lãnh đạo nhân sự Chúa, Môi-se cần vâng lời Chúa trong mọi phương diện của đời sống. Mọi việc ông làm cần phải thích hiệp với công tác ông đang nhận lãnh. Xem thường hay chỉnh mãn về bất cứ khía cạnh nào của chức vụ cũng đều khiến ông phải trả giá đắt. Trong trách nhiệm chăn bầy cao quý, là người trung gian hòa giải như Môi-se, đây là tiêu chuẩn mà ông phải hết sức nghiêm nhặt tuân hành. Sứ đồ Phao-lô cũng đã khuyên Timôthê trong thư Timôthê nhất chương 3 câu 5. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Theo Phao-lô, trách nhiệm của người chăn bầy đối với gia đình riêng của mình là rất lớn, không thể xem thường. Xin Chúa cho mỗi người phục vụ Chúa sẽ không phải là huyết lang hay là người mang tội cố ý làm cho người nhà mình phải hư mất. Các câu 27 đến 31 cho thấy Môi-se đã gặp A-rôn như lời Chúa báo trước và sứ điệp của hai người đã được dân Israel tiếp nhận. Đặt mình vào tâm trạng của các trưởng lão Israel khi biết Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân sự Ngài trong cảnh nô lệ đau khổ, biết Chúa thấu hiểu tình trạng khốn khó của mình, chúng ta hiểu họ vui mừng và hy vọng biết bao. Điều làm chúng ta cảm động hơn nữa là sự đầu phục và dấn thân của Môi-se, đức tin và chức vụ rao truyền sứ điệp Chúa giao của Môi-se và A-rôn đã thực sự đem lại cho dân Israel một tinh thần cảm kích, biết ơn sâu xa và trong sự phủ phục cúi đầu thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất của họ.